Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 179. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 với tiêu đề số 4: Xây dựng cho thế hệ tương lai, mang đề tài Đầu tư và thành công cá nhân, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhất, đoạn 6, từ câu 17 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy răng bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răng bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn Chúa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật.
Hôm nay trong loạt bài Nguyên tắc căn bản của đời sống đức tin là một tiến trình học hỏi mà chúng ta để thời gian khá lâu để học về sự huấn luyện đào tạo môn đệ cho Chúa. Chúng ta đang ở loạt bài số 2, Những nguyên tắc căn bản của sự thành công thật, và tới bài số 4 ở trong loạt bài này. Hôm nay chúng ta sẽ học về gây dựng cho thế hệ tương lai, gây dựng cho thế hệ tương lai. Trong tiến trình của đời sống theo Chúa, trở thành môn đệ của Chúa và tạo thành môn đệ cho Chúa, chúng ta muốn sống một cuộc đời có kết quả cho danh vinh hiển của Chúa và nước Ngài. Và trong đời sống kết quả đó, chúng ta nhờ ơn Chúa trong ân điển của Ngài, sống gây dựng hội thánh Chúa, làm trọn những công việc mà Chúa đã tạo dựng chúng ta và cứu rỗi chúng ta để thi hành cho Ngài. Cho nên trong sự thông công nối kết với lại con dân Chúa trong hội thánh như là một gia đình ở trong Chúa, như là một thân thể của Chúa, chúng ta sống sử dụng những ân tứ mà Chúa ban cho để gây dựng hội thánh Chúa, các thành phần trong chi thể, trong gia đình của Chúa, để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu càng thêm, để được thánh hóa trong ân điển của Chúa, đồng thời giảng tin lành, đem sứ điệp cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến với những người chung quanh trong cộng đồng của chúng ta, để Đức Thánh Linh sử dụng lời Kinh Thánh được rao truyền về Chúa Cứu Thế Giê-xu để đem những người được cứu vào trong hội thánh, tiếp tục chương trình cứu rỗi của Chúa, chương trình đào tạo môn đệ của Chúa cho đến khi Chúa trở lại. Cho nên là con cái Chúa, là môn đồ của Chúa, là những người Chúa cứu và sai phái, trong ngày tháng hiện tại, mỗi người trong chúng ta hết lòng, hết sức sống cho Chúa, sống trong sự thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa, rao truyền danh Chúa và bươn tới trong kỷ luật thuộc linh của sự tin kính để có thể chủ ý hoàn toàn, làm trọn công việc Chúa giao phó, chu toàn mọi trách nhiệm mà Chúa đặt để trong đời sống của mỗi người và trong mỗi hội thánh. Và trong những khía cạnh của chức vụ mà Chúa giao phó cho mỗi chúng ta, trong trách nhiệm mà Chúa dành cho chúng ta, có một phần rất lớn là để gây dựng cho thế hệ tương lai, lưu truyền đức tin cho thế hệ tương lai, bảo vệ lẽ thật của Chúa trong lời Kinh Thánh được rao truyền trong hội thánh và chung thủy với tất cả những lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được thiết lập trong lời mặc khải. Và khi nói về thế hệ tương lai, nói về sự gây dựng đức tin, nói về sự bảo vệ nền tảng và nguyên tắc căn bản của đức tin cho con cháu, cho dòng dõi sẽ đến, thì chúng ta phải nói về sự đầu tư. Chúng ta sẽ nói về sự đầu tư vào hội thánh địa phương, chúng ta sẽ nói về sự đầu tư về sự bành trướng của tin lành, đầu tư vào nước Chúa, vào nước đời đời của Chúa, đầu tư vào trong sự liên hệ với Chúa Giê-xu để trở thành càng giống Chúa hơn. Và chúng ta sẽ bắt đầu với phần 1 của bài học gây dựng thế hệ tương lai bằng sự đầu tư cá nhân để có thể sống một đời sống thành công trong Chúa, cho nước Chúa và cho mục đích của Ngài. Chúng ta phải sống một đời sống thành công, kết quả cho nước Chúa và cho mục đích của Chúa trong hoàn cảnh của mình với những gì Chúa ban cho mình. Sử dụng tất cả những điều đó một cách hữu hiệu, một cách dấn thân năng nổ để làm lợi cho nhà Chúa và làm sáng danh Chúa. Khi chúng ta nói đến sự đầu tư thì chúng ta cần phải nói đến định nghĩa của sự thành công. Nghĩa là chúng ta phải định nghĩa trở lại điều gì là có thứ tự ưu tiên trên hết và điều gì có giá trị và là tầm quan trọng ở trong đời sống. Và đây cũng là chỗ để mà chúng ta xem xét sự khác biệt giữa định nghĩa của sự thành công trong xã hội chúng ta như thế nào và định nghĩa của sự thành công trong cộng đồng tin lành, cộng đồng dân Chúa ra sao. Định nghĩa của sự thành công trong xã hội chúng ta đặt căn bản trên phước lộc thọ, sức khỏe tốt lành, gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, công ăn việc làm hanh thông, tương lai được bảo đảm, được tôn trọng trong xã hội, đời sống để lại danh tiếng tốt. Chung quy đó là định nghĩa của sự thành công trong đời sống. Đó là thứ tự ưu tiên, đó là cán cân đo lường. Và điều mà chúng ta cần để ý đó là định nghĩa của một đời sống thành công. Ở trong hội thánh cũng tương tự như là ở ngoài hội thánh. Những người tin Chúa thường xuyên định nghĩa thành công của cuộc đời tương tự như những người không tin Chúa. Và đây là chỗ mà con dân Chúa cần phải ngừng lại với sự suy nghĩ quan tâm trên căn bản của lời Chúa. Vì trên căn bản của lời Chúa, định nghĩa của thành công trong Chúa phải hoàn toàn khác hơn là định nghĩa của thành công ở ngoài Chúa. Thứ tự ưu tiên và mục đích của một đời sống có đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu phải khác hơn với đời sống không biết Chúa Giê-xu, không đeo đuổi Chúa Giê-xu, không đứng trong sự liên hệ mật thiết với Ngài. Trong xã hội ngày nay, con đường dẫn đến mơ ước của nhiều người đó là chịu khó làm việc, tiết kiệm và đầu tư cho tương lai để có thể hưu hạ sớm, để có thể sống tận hưởng những ngày còn lại trong cuộc đời của mình. Điều mà chúng ta là những người tin Chúa cần phải hỏi, đó có phải là mục đích của đời sống chúng ta hay không? Đó có phải là định nghĩa thành công hay không? Đó có phải là trọng tâm và thứ tự ưu tiên của sự đầu tư đời sống của chúng ta hay không? Câu trả lời đơn giản là không. Nói một cách nôm na vắn tắt, đó là đối với những người tín hữu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, những người tin nhận Chúa, thì sự thành công thật liên hệ đến những điều quan trọng thuộc về cõi đời đời, nối kết với chương trình của Chúa, với danh vinh hiển của Chúa, với sự bành trướng vững bền của nước Chúa. Và sự thành công thật đối với người tin Chúa tự trung trên một cuộc đời được sống và đầu tư vào gia đình hội thánh Chúa trong hội thánh địa phương để qua hội thánh được tham dự vào sự bành trướng của đạo tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta là những người được cứu và đời sống thành công của những người được cứu là sống phản ảnh rõ ràng, bày tỏ rõ ràng ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu tại thập tự giá cho chính mình và sống với giá trị của cõi đời đời, nghĩa là sống thích hợp với danh Chúa và nước Chúa và với công việc mà Chúa giao phó để thực hành cho Ngài. Và một khía cạnh của sự thành công trong đời sống thuộc linh, đó là đời sống thành công trong Chúa bao hàm việc tạo ra một di sản tin kính, một sự nối kết chuyển tiếp của đức tin đến thế hệ tương lai, gây dựng cho thế hệ tương lai tiếp tục sống động trong đức tin cho danh Chúa và nước Chúa. Nghĩa là sự thành công của đời sống bao hàm việc làm trọn công việc mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi mỗi người chúng ta sống động trong Chúa, sống bởi đức tin. Và trong đó mang khía cạnh của sự đầu tư sâu đậm vào đời sống của hội thánh địa phương, nơi mà chúng ta bỏ công sức đầu tư vào sự bành trướng của tin lành và đặt một nền tảng cho đời sống của chúng ta mang lại kết quả cho cõi vĩnh hằng trong Chúa. Cho nên chúng ta cần học hỏi những nguyên tắc căn bản của sự thành công thật và những điều căn bản về sự đầu tư cho cõi vĩnh hằng. Như vậy chúng ta sẽ biết cách để đo lường chính đời sống của mình trên nguyên tắc của sự đo lường của chính Chúa. Và sự thành công thật của đời sống chúng ta được định nghĩa và nối kết với sự vinh hiển của Chúa và đời sống làm đẹp lòng Chúa. Phần Kinh Thánh làm căn bản cho sự thành công thật của bài học chúng ta gây dựng cho thế hệ tương lai với sự đầu tư về cá nhân là ở trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 17 đến câu số 19. Nhưng trước đó chúng ta muốn đọc để thiết lập phần nội dung văn mạch từ câu 6 đến câu số 16. Trước hết Timôthê nhất đoạn 6 từ câu 6 đến câu số 16. Vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn trở nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có cả vì đeo đuổi nó mà bồi đạo, chuốc lấy nhiều đau đớn. Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ là đáng làm chứng tốt nơi Bôn-sa Phi-lát. Ta khuyên con phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là sự mà đấng chủ tể hạnh phước và có một, đến kỳ sẽ tỏ ra là vua mọi vua, chúa mọi chúa, một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài, và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Đó là phần Kinh Thánh thiết lập nội dung văn mạch, và chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh căn bản, nền tảng cho bài học của chúng ta, đó là từ câu số 17 đến câu số 19. Và như thường lệ, để có thể trở thành quen thuộc với phần Kinh Thánh này, với định nghĩa của tác giả, chúng ta muốn đọc phần Kinh Thánh này trong một số các bản dịch khác nhau. Trước hết là bản truyền thống, Timôthê nhất đoạn 6 câu 17 đến câu số 19. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi sự dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Kế đến là bản dịch mới 2000. Con hãy truyền bảo những người giàu có ở đời này đừng tự kiêu, đừng đặt hy vọng nơi của cải phù vân, nhưng phải đặt hy vọng vào Đức Chúa Trời là đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta được hưởng. Họ phải làm điều lành, phải giàu có trong việc thiện, phải sống rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ cho người khác. Như vậy, họ tồn trữ cho mình một kho báu làm nền tảng vững chắc cho tương lai để được sự sống thật. Timôthê nhất đoạn 6 câu 17 đến câu số 19 theo bản nhuận chánh. Hãy răn bảo kẻ giàu ở đời này đừng tự cao và đừng đặt hy vọng nơi tiền của vô định, nhưng hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời là đấng ban mọi vật dồi dào cho chúng ta hưởng. Hãy răn bảo họ phải làm lành, giàu về việc tốt, sẵn sàng phân phát, vui lòng cung cấp để dồn chứa cho mình một nền tảng tốt đẹp cho đời tương lai, hầu cho họ giật lấy cái sống là sự sống thật. Bản phổ thông. Hãy răn bảo kẻ giàu có đời này đừng tự phụ, khuyên họ hãy đặt hy vọng nơi Thượng Đế, đừng nghĩ lại vào của cải bấp bênh. Ngài là đấng ban cho chúng ta dư dật mọi điều để vui hưởng. Khuyên họ hãy làm điều nhân đức, giàu có trong các việc lành, rộng rãi và sẵn sàng san sẻ của cải với người khác. Như thế họ sẽ xây cho mình một kho báu làm nền tảng vững chắc cho tương lai, họ sẽ nhận được sự sống thật. Rồi kế đến là bản hiện đại, Timôthê nhất đoạn 6 câu 17 đến câu số 19, theo bản hiện đại. Con hãy khuyên bảo người giàu có ở đời này, đừng kiêu ngạo và tin tưởng nơi tiền của không bền lâu, nhưng phải đặt hy vọng nơi Thượng Đế, đấng rộng rãi ban mọi vật cho chúng ta được hưởng. Hãy khuyên họ làm điều lành, chuyên lo việc từ thiện, mở lòng rộng rãi và sẵn sàng cứu trợ, tích trữ một kho tàng tốt đẹp cho đời sau để được hưởng sự sống thật. Trước khi chúng ta đi vào trong chi tiết, phân tích, học hỏi các câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc xong, câu 17 đến câu số 19 của Timôthê nhất đoạn 6, chúng ta muốn trở lại để đi qua những ý tưởng chính trong phần nội dung từ câu 6 đến câu số 16, vì phần kinh thánh nội dung này giúp cho chúng ta hiểu được luồng ý tưởng chính yếu của sứ đồ Phaolô, định ý của ông khi ông viết những lời kế tiếp. Bắt đầu câu 6 của đoạn 6 mà chúng ta đang đọc, thì sứ đồ Phaolô đang thiết lập vấn đề đầu tư và mưu cầu của đời sống. Làm thế nào để thiết lập giá trị của sự sống thật và đo lường sự đeo đuổi mưu cầu của mình trong đời sống, trong căn cân đo lường của lời Chúa? Thì ý tưởng chính đầu tiên từ câu 6 đến câu số 8, đó là thiết lập căn bản cho sự thỏa lòng thiêng liêng. Thiết lập căn bản cho sự thỏa lòng thiêng liêng. Câu 6 đến câu số 8. Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Bắt đầu phần kinh thánh này, sứ đồ Phaolô đề cập đến vấn đề tin kính. Ông nói sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Sự tin kính là sự sống áp dụng nguyên tắc lẽ thật của lời Chúa trong đời sống hàng ngày. Sống trong đức tin, sống trong sự kính sợ Chúa, sống trong sự vâng phục Đức Thánh Linh. Ở đây nói về đức tin thật, nói về sự sống thật trong Chúa Giê-xu. Tương phản với phần kinh thánh trước đó, từ câu số 3 đến câu số 5, sứ đồ Phaolô nói về sự đoán phạt của các giáo sư giả. Sứ đồ Phaolô chỉ ra rằng những giáo sư giả là những người sống đời sống không tin kính, xem thường sự tin kính trước mặt Chúa, bỏ qua sự tin kính trong sự sống đạo hàng ngày. Họ là những người trong câu số 3 mà ông nói rằng không theo lời có ích của Đức Giê-xu Christ chúng ta và theo đạo lý của sự tin kính. Đây là những giáo sư giả lạm dụng môi trường của hội thánh, sự liên hệ ở trong hội thánh, dùng ngôn ngữ của sự tin kính để làm lợi riêng cho mình. Họ là những người dùng những lời cải lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. Tương phản với sự giả hình đó là sự chân thật sống trong lẽ đạo tin kính của những người sống trong đức tin thật với Chúa Giê-xu, sống trong sự tin kính tôn thờ Chúa Giê-xu. Và những người sống trong sự tin kính thật là những người giao phó cuộc đời của mình cho Chúa Giê-xu trong đức tin, sống trong sự nhờ cậy Chúa, sống trong sự kính sợ Chúa. Cho nên ông nói thêm, đó là đây là những người sống trong sự thỏa lòng, vì họ sống đặt niềm tin nơi sự thể trị của Chúa trong mọi chi tiết của đời sống mình. Đo lường đời sống mình trên cán cân của sự đời đời trong Chúa, sống thuần phục mục đích của Chúa trong đời sống của mình, nơi Chúa đặt để làm công việc mà Chúa giao phó. Cho nên sự thỏa lòng bày tỏ sự tin kính thật, và sự tin kính thật sanh bông trái trong sự thỏa lòng. Cho nên sứ đồ Phaolô tóm tắt hai điều này chung với nhau, và sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, đây là một phước hạnh lớn, đây là kết quả lớn trong đức tin, đây là bông trái làm đẹp lòng Chúa, đây là điều quan trọng và là thứ tự ưu tiên. Cho nên sự tin kính bày tỏ ra trong đời sống thỏa lòng trong Chúa là một sự đeo đuổi xứng đáng, là một sự đầu tư đúng theo lời Chúa và đúng theo ý Chúa. Và cả hai khía cạnh của sự tin kính và sự thỏa lòng bày tỏ ra giá trị sống đời đời trong Chúa. Nghĩa là tấm lòng tin kính bày tỏ một giá trị mới trong đời sống, giá trị được thay đổi bởi sự cứu chuộc, giá trị căn bản của đời sống nối kết với cõi đời đời, với nước Chúa và với danh Chúa. Cho nên đời sống được neo vào đức tin và neo vào trong sự kính sợ Chúa. Song song với điều đó là kinh nghiệm hàng ngày trong đời sống bày tỏ ra trong sự thỏa lòng. Một bên là lẽ đạo, một bên là kinh nghiệm đời sống dựa trên lẽ đạo đó, và đời sống tin kính bày tỏ ra trong sự thỏa lòng. Sự thỏa lòng đến khi mình nhận biết rằng tất cả những gì mình cần có đều được Chúa lo chu toàn, và sự giàu có thật không được đo lường trên của cải trong đời này, danh vọng trong xã hội này, nhưng tất cả được định nghĩa ở trong Chúa và trong Chúa mà thôi. Cho nên người sống trong sự tin kính, sống trong sự thỏa lòng, vì biết rằng đời sống hiện tại là đời sống tạm bợ, cho nên tất cả những giá trị trong đời này đều là giá trị tạm bợ chóng qua, và những gì còn lại đời đời, những gì có thật và chắc chắn, đều được gây dựng trong sự liên hệ với chính Chúa Giê-xu. Cho nên sứ đồ Phaolô giải thích căn bản của sự thỏa lòng, của sự tin kính, đó là sự hiểu biết rằng, vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, và chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Chúng ta ra đời tay trắng thì chúng ta qua đời cũng trắng tay. Chúng ta sanh ra trong cuộc đời này không đem gì theo với mình, thì khi chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì theo trong cuộc đời này với mình vào trong cõi đời đời. Nghĩa là tất cả những công danh sự nghiệp, tất cả những gì mà chúng ta dồn chứa trong cõi đời này đều để lại tất cả, không đem gì theo, không có giá trị gì trong cõi đời đời. Như vậy sự thành công thật không đo lường trên căn bản của đời này, và giá trị thật của đời sống và sự thỏa lòng thật trong đời sống không đặt căn bản trên những điều tạm bợ chóng qua trong đời này. Cho nên sứ đồ Phaolô đưa đến kết luận, như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Nghĩa là trong sự khôn ngoan của Chúa và quyền tể trị của Chúa trên đời sống của mỗi người chúng ta, khi Chúa ban ơn cho để có thể đủ ăn đủ mặc, khi Chúa đáp ứng mọi nhu cầu căn bản của đời sống, thì chúng ta thỏa lòng trong Chúa, chúng ta sống đeo đuổi những chuyện thiêng liêng, chúng ta đeo đuổi sự tin kính, chúng ta sống động trong đức tin, chúng ta sống thỏa lòng trong sự trông cậy. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô thiết lập giá trị căn bản của đời sống, sống trong đức tin, sống trong sự kính sợ Chúa, trong tấm lòng tin kính đối với Chúa và hoàn toàn thỏa lòng trong những sự Chúa ban cho. Vì chúng ta hiểu rõ giá trị thật của đời sống, được neo vào cõi đời đời, không neo vào chỗ tạm bợ trong đời sống hiện tại. Như vậy trong câu 6 đến câu số 8, sứ đồ Phaolô thiết lập sự thỏa lòng thiêng liêng trong Chúa. Và vì sự tin kính và sự thỏa lòng đi chung với nhau là một lợi rất lớn. Cho nên khi sống không có sự tin kính và sống không có sự thỏa lòng thì là một sự nguy hiểm cao độ và khẩn trương. Cho nên sứ đồ Phaolô báo nguy trong câu số 9 đến câu số 10. Ở đây ông nêu ra những hiểm họa trong sự tham tiền bạc là chỗ sống không có sự tin kính và không có sự thỏa lòng trong Chúa. Câu số 9 đến câu số 10. Tôi trở lại từ câu số 8. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Sứ đồ Phaolô vừa mới thiết lập giá trị thật ở trong đời sống, trên căn bản trong sự liên hệ với Chúa, trong ân sủng Chúa, nối kết với sự sống đời đời, giá trị đời đời, chương trình đời đời của Chúa. Cho nên người tin Chúa thật là người sống trong sự tin kính và sống trong sự thỏa lòng. Sống bởi đức tin trong sự kính sợ Chúa, trong sự thờ phượng Chúa, trong sự đầu phục Chúa, và sống thỏa lòng dưới sự tể trị của Chúa, đặt đức tin và đặt sự trông cậy của mình trên căn bản của lời Chúa và trên mỹ đức của Chúa. Đây là những người hiểu biết rõ ràng về sự tạm thời của đời này. Chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Cho nên miễn là đủ ăn đủ mặc theo ơn của Chúa thì thỏa lòng trong Chúa, sống trong sự tin kính trước mặt Chúa. Mà nếu cuộc đời không như vậy thì sứ đồ Phaolô nói còn như kẻ muốn nên giàu có. Nghĩa là tương phản với giá trị sống bởi đức tin và sống trong sự tin kính, tương phản với sự thỏa lòng trong những gì Chúa ban cho và dưới sự tể trị của Chúa, là những người muốn trở nên giàu có, những người đeo đuổi sự giàu có. Và chúng ta hiểu đây là sự giàu có trong đời này. Đây là những người đặt để giá trị sống trong đời này, trên phúc lộc thọ của đời này, trên tài sản, trên tiền bạc, trên công danh sự nghiệp. Đây là những người không coi rằng những gì trong đời này là những gì tạm bợ mà thôi, hay là vẫn biết đây là những chuyện tạm bợ, nhưng vẫn coi là chuyện quan trọng trên hết, vẫn đặt để thứ tự ưu tiên của đời mình trên những sự tạm bợ chóng qua của thế gian. Những người muốn trở nên giàu có cũng là những người định nghĩa đời sống trên sự chủ động của chính mình, nghĩa là không muốn tùy thuộc trên người khác, đặc biệt và chắc chắn rằng không muốn tùy thuộc nơi Chúa, không đặt để sự sống của mình dưới quyền tể trị của Chúa, không định nghĩa ý nghĩa của cuộc đời mình và mục đích của cuộc đời mình trên căn bản của sự liên hệ với Chúa và sự sai phái mà công việc Chúa đã thẩm định cho đời sống mình. Nghĩa là người muốn trở nên giàu có là người muốn đứng vững an trên hai chân của mình, đặt để sự trông cậy của đời sống trên bàn tay của mình, trên sức riêng của mình, trên sự cố gắng khôn ngoan của chính mình. Và người muốn trở nên giàu có là người tìm sự thỏa lòng hay là thiết lập căn bản của sự thỏa lòng trong đời sống của chính mình, trên sức riêng, trên sự khôn ngoan riêng và sống hoàn toàn tự lập, cách xa, không tùy thuộc trên Chúa và ngay cả khước từ Chúa. Thì sứ đồ Phaolô báo nguy đối với những người này, ông đưa ra lời cảnh giác khẩn trương. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bản dịch truyền thống dùng một chữ là chữ ác để nối kết với kết quả của đời sống chắc chắn sẽ xảy ra. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ác, chắc chắn một điều sẽ xảy ra, đó là họ sẽ sa vào sự cám dỗ. Nghĩa là con đường họ đi, sự chọn lựa, sự quyết định của đời sống họ chắc chắn sẽ dẫn vào chỗ phạm tội cùng Chúa, chống nghịch với Chúa, sai trật mục đích của Chúa và vi phạm sự công chính và sự vinh hiển của chính Chúa. Họ sẽ sa vào sự cám dỗ. Ở đây sứ đồ Phaolô dùng chữ tổng quát cho sự cám dỗ. Ông không định nghĩa cám dỗ đến từ đâu, đến từ nơi ai, trong khía cạnh nào của đời sống. Nghĩa là sự cám dỗ dẫn vào trong tội lỗi một cách tổng quát. Đây là những người sẽ bước vào trong vòng tội lỗi vì chính khuynh hướng trong đời sống của mình. Khuynh hướng và quyết định chống nghịch lại với Chúa. Không nhận biết Chúa, không tin nơi Chúa, không kính sợ Chúa, không thờ phượng Chúa, đặt để mình làm tiêu chuẩn căn bản, để ý riêng của mình làm tiêu chuẩn quyết định, lấy mình làm điểm gốc của vũ trụ. Cho nên sẽ sa vào khuynh hướng của tội lỗi, sự cám dỗ của tội lỗi vì chính tư bản của mình, sự tư kỷ của mình, tấm lòng chống nghịch Chúa của mình. Và đó chỉ là một khía cạnh của sự cám dỗ mà thôi.
Một ngày qua như mỗi ngày, chỉ sống với những đớn đau, những âu lo cho ngày mai. bao nhiêu ngày khác. Cuộc sống chán chê mãi trôi trong thơ. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Sống với những thoa vui, với yêu thương trong bình an. Tìm nơi đâu trong xa hoa trần thế. Cuộc sống ấm êm với vui tươi luôn tràn dâng. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi,
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Bạn thân ơi, mau tìm về. Dòng suối mắt Chúa sẽ ban cho xóa tan bao buồn đau. Bạn thân ơi,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ban cho bao nhiêu tình thương, Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương.